南无阿婆舍腾伽牟尼佛，南无阿婆舍腾伽牟尼佛，南无阿婆舍腾伽牟尼佛。
xin đại chúng an tọa. Dạ, hôm qua có mấy câu hỏi ai giữ giùm tôi, bây giờ xin cho lại để coi tôi đọc. Bây giờ thì hôm nay đặc biệt chỉ là trước khi chia tay, bữa nay là tôi là giờ chót đó. Dạ, mà tức là sáng nay khoảng 6 giờ tôi phải lên ra phi trường rồi. À, cho nên hôm nay chỉ ai thắc mắc hỏi tôi trả lời. Đồng ý không? À, còn nếu muốn học tới tiếp nữa, tôi tính kỳ này tôi giảng về yếu chỉ kinh Pháp Hoa, nhưng mà không có thì giờ rồi. À, yếu chỉ Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa là yếu chỉ mục đích kinh Pháp Hoa nó cái gì? Nói Phật như vậy thì có thế giới và kinh Pháp Hoa tùng địa dũng sức mấy cái đó đó. À, có người họ nói dưới đất mọc lên, cái chuyện đó đúng không? À, như cái đó thì sau này tôi sẽ giải thích về cái yếu chỉ. Cái cuốn đó tôi có viết kêu là yếu chỉ kinh Pháp Hoa, nhưng mà tôi thấy rằng tôi tóm lược lại mỗi phẩm mà trong kinh Pháp Hoa mà quý vị đọc đó, thì những cái yếu tóm lược đó nó không có rõ, đọc không hiểu nó cái gì đó hả. Vậy cho nên do đó mà tôi tóm lược lại thì kinh Pháp Hoa là một cái cuốn kinh mà có thể nói là kêu là tối thượng thừa đó. Nó nói thượng thừa thì mục đích cái kinh Pháp Hoa đó là tức là nó giải thích cái chi kiến của Đức Phật. Bây giờ chúng ta không thể nào mà thấy chi kiến Đức Phật mà qua bằng cách thực tập, chứ không phải là bằng cách hiểu, nhưng mà cái chi kiến nó như thế nào sẽ chúng ta sẽ khai thác. Nhưng mà kỳ sau tôi xin hẹn kỳ sau, chứ bây giờ hết giờ, bây giờ hỏi thôi. Bây giờ tôi xin có một người hỏi. Kính bạch thầy, khi người chết cần được hộ niệm, có thầy có ban hộ niệm đến tụng kinh hộ niệm cho người chết, nhưng hòa thượng giải thích cần phải có người thân, con chồng, anh em chị em vân vân mới có lực cho người chết sanh và có năng lực hơn. Nhưng người chết đó không có người thân thì sự hộ niệm của thầy và ban hộ niệm vậy thì sao? Dạ, cũng hay á, cũng hay á. Cái người thân á mà không có thì đúng nguyên tắc á thì phải kết hợp người thân cái đạo tràng. Thí dụ bây giờ tôi á, tôi không có, thí dụ như bây giờ tôi cô đơn đi, tôi không có người thân bên đây, thì tôi phải gia nhập cái người thân ở trong cái đạo tràng. Thí dụ như bây giờ, thí dụ bây giờ tôi vô tăng đoàn, tôi phát nguyện tôi y chỉ nó tăng đoàn, mà y chỉ tăng đoàn thì như vậy thì sự tăng đoàn hỗ trợ tôi thành công. Phải tâm mình phát nguyện với một cái tăng đoàn. Còn bây giờ bà con á, ở trong ban hội niệm, trong ban hội niệm này, bây giờ tôi là một người, một Phật tử mà không có người thân nào hết, thì bây giờ đi chết làm sao? Thì phải xin phát nguyện gia nhập nương thân, gọi là y chỉ nơi thầy. Cũng như tôi là tôi y chỉ người này, y chỉ người kia, gọi là y chỉ. Đức phát nguyện là cuộc đời của tôi do người đó, thì cái tâm đó nó connect nhau. Khi là phát nguyện đó là tâm connect, cho nên quý vị độc thân xin y chỉ gì? Y chỉ một cái thầy. Mà không y chỉ nơi thầy thì bắt đầu là vô xin phát nguyện để gia nhập trong cái họp ban hộ niệm. Thì như vậy là cầu nguyện nó thành công. Hiểu chưa? À, hiểu. Cho nên cho thường thường cầu nguyện. Thì cái người đó không có thân, mà cũng như là người có thân. Cũng như cuộc đời của tôi là phải có gia đình, nương thân gia đình. Nhưng bây giờ tôi là bỏ nhân thần, phát nguyện tiện thể đi vô tăng toàn đoàn. Thì tăng đoàn là người thân tôi. Mà người thân tôi thì như vậy thì tôi chết, ông đâu cần gia đình, cần cái tăng đoàn đó bảo vệ. Mà tôi phải làm cái lối kêu là y chỉ. Thì quý vị nên nhớ là quý vị ở gần chùa nào, thích chùa nào, thích thầy nào đó, thì xin phát nguyện y chỉ chùa đó. Nhưng mà có một điều là quý vị nên nhớ rằng quy y là khác, mà y chỉ là khác. Có khi mình quy y thầy đó, một thầy đó ở quê, thầy không có gần ở đây, thì làm sao thầy đã đổ mình được. Nhưng mà mình nên y chỉ thầy khác, có quyền y chỉ thầy khác chứ không được quyền quy y lại thầy khác. Nên cẩn thận điều đó. Bởi vì mình quy y với thầy đó, thân kêu là thầy là bổn sư, thì bổn sư á, thì cái người đỡ đầu cho mình. Nhưng mà ông bổn sư đó thật thụ là mình nói mình nương tựa ông thầy đó là bổn sư. Nhưng mà mình quy y với Phật, ông bổn sư đó là cái người đăng ký cho Phật rồi. Vì vậy thì mình là có pháp danh rồi, có la sanh đăng ký nơi Phật, thì cái lỡ là mình quy y Phật. Giờ ông thầy bổn sư mình đi xin lỗi đi, có một ông thầy bổn sư đi ông ra đời đi, thì mình mất ông bổn sư, nhưng mình đâu có mất Phật. Mình nên y chỉ sư cho một điều khác đỡ đầu, nhưng được y chỉ sư người khác đỡ đầu chứ không phải là mình lại quy y lại. Nếu mà quy y lại đó là mình phản bội luôn Phật luôn. Cẩn thận điều đó. Có nhiều người họ quy y lại tùm lum, thầy ở nhà trong nước cũng quy, tôi nói là không được. Có quyền y chỉ sư, y chỉ là nương tựa đỡ đầu người thứ hai, nhưng mà có thể thầy đó không được, mình có thể y chỉ nơi thầy khác, nhưng mà cái bổn sư mình tuyệt đối không nên quy y lại. Mình vẫn lấy cái pháp danh đó, nhưng mà y chỉ nè, thầy kêu là y chỉ pháp danh, rồi cứ y chỉ ta gọi là pháp tự hay pháp này kia, đó là y chỉ. Họ có thể đặt cái tên nữa khác nhưng mà nó gọi là pháp tự, chứ như pháp danh chúng ta không thay đổi. Cẩn thận điều đó nha. Không nhớ hả? Nhưng mà con không nhớ pháp danh không? À cái nhỏ quá không nhớ, thì bây giờ bắt đầu quy y được không sao. Thì bây giờ mình đừng có, khi như mà giả sử có thầy ở nhà ha, có người nào như thân, mình hỏi là cái pháp danh đó, nếu hỏi không được thì coi như là mình phát nguyện rằng tôi con quên nhỏ không biết pháp danh, xin yêu cầu chư ngài, thì cái đó không sao, không phạm luật. Nhưng mà đã biết rồi mới quy lại không nên nha. Thôi là một vì cho nên khi mà cái người chết, xin là nói thẳng lại, bây giờ tôi y chỉ người đó thì cuộc đời của tôi là nương lên một người đó quyết định, thì vậy tâm tôi hướng về người đó thì cái tâm linh của tôi với tâm linh người đó connect nhau, mà connect nhau như vậy tôi có chuyện, thì chính người đó là cái người hướng dẫn cho tôi, thì như vậy từ trường kết quả vẫn như thường vậy thôi. Còn tất cả các ban hộ niệm, cái người y chỉ đó thì có cái ban hộ niệm hỗ trợ qua system của thầy y chỉ đó đẩy mình đi tuốt luốt mà không về. Dạ quý vị thông cảm cái đó chưa? À dạ về. Không có dùng pháp danh hả? Không có được, cái pháp danh mình đăng ký với Phật mà. Mà nhưng mà bây giờ đây có đặt pháp danh khác không?
Dạ, không.
Rồi lấy cái tên gì?
Dạ, lấy tên thường.
Lấy tên thường rồi, như vậy không có quy y phải không? Có quy y, mặc dù mình từ chối, nhưng mà bị từ chối cũng hơi kẹt đó. Người từ chối, nhưng mình đã đăng ký nơi Phật rồi. Thì cái chuyện đó, mình có dùng pháp danh đó, có ăn tha thua gì? Nhưng, à... thì có ấn tượng. Thôi bây giờ mình có rồi, mình nương tựa một thầy khác mà gọi là y chỉ. Dạ. Y chỉ, mình có quyền y chỉ. Đã mình nương tựa chứ không nói lại mình không có chỗ nương tựa sao được. Ở ngoài đời người ta nói là tôi ly dị ông chồng này, tôi có quyền nương cứ ông chồng khác chứ không, hôm nay ông nương xong rồi cô đơn sao hả? Thì thí dụ chơi chứ không phải vậy. Nhưng mà có quyền, nhưng mà trong khi đó mình phải có một chỗ nương tựa. Vì cái tâm linh của mình nó không thể là cô đơn được. Duyên sanh ở trong cộng đồng, mà cho duyên sanh thì bắt đầu mình phải, cũng như ở ngoài đời mình không kết bạn ngoài đời, nhưng mà phải kết bạn đạo, kể ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Cái đạn đạo đó là cái sự cộng đồng mới, nương tựa. Cũng như mấy em thầy tôi không ra gia đình, tôi phải nương tựa tăng đoàn. Tăng đoàn chứ không có không được, mà tăng đoàn mà tôi ly sơn hay là hổ bại mà ly chúng tăng tàn liền. Vì vậy trong cộng đồng ở xã hội này duyên sanh, mình không mới này thì mình phải ngã mới kìa. Vì vậy cho nên do đó mình có quyền ý chỉ. Mà cái tên đó mình không dùng, nhưng mà mình có quyền ý chỉ, họ đặt pháp tự. Bởi vì có người tới 3-4 tên lần, 3 tên gì con. Nhưng mà con quyền ý, con hỏi lại pháp bổn sư cũ còn không? Nhưng mà bây giờ không, thôi bây giờ cũng phải xin lỗi con, phải đi sám hối đi, làm lễ sám hối đi, phát nguyện con không rành. Thì bây giờ thì cái chuyện đó mà sám hối thì được, phải phát sám hối. Thì sẽ chọn pháp danh nào cũng được, nhưng mà phải sám hối. Bởi vì nó quan hệ với Phật dữ lắm. Mà mình sám hối gì Phật mới thông cảm mình chứ. Mà thôi mà thôi thay đổi. Phải như ông thầy đó tịch ha, ông thầy mình không biết thì nó không sao. Nhưng mà thường thường có khổ nhất là bởi vì vì Phật tử không hiểu. Không hiểu mà cái tội không hiểu. Rồi tại vì không hiểu rồi mấy thầy khác không giải thích. Dù quý vị có quyền lấy pháp tử, đổi pháp tử, đổi cả chục pháp tử cũng được đó, không sao hết. Nhưng mà cái pháp danh bị gì mà có cái căn bản là vậy. Nhưng mà quý vị lỡ mình không biết thì mình làm trước bằng Phật mình phát nguyện mình xin sám, chứ có sao. Phải sám hối, tội tùng tâm mà tâm mình thay đổi sám hối. Bây giờ mình nương tựa ông thầy nào đó mình lucky thì mình có quyền nương tựa, nhưng mà phải sám hối vì ông thầy cũ còn. Dạ, ai coi cái gì nữa. Dạ thọ giới thôi, bây giờ mình quy y chứ chưa thọ giới, mình chỉ thọ giới. À, không thọ giới thì pháp danh mới hả? Cái đó thì có pháp danh chưa? Rồi có thì lấy pháp danh đó. thọ giới thêm. Bởi vì Đà Hữu hồi nhỏ xíu đâu có giữ giới được, bây giờ xin phan gia hạn luật thêm để vì thọ giới, thì cái pháp danh cũ vẫn còn giữ, nếu còn còn giữ còn nhớ. Pháp danh nói thì nó biến thành pháp tự, nếu làm vậy thì mình sám hối đi. Theo lẽ đó, nó không phải thầy bổn sư mình phải giải thích, nhưng mà tại vì thầy không giải thích như vậy thì quý vị nên bằng cách nào trước bằng Phật mình sám hối. Hai pháp danh hả? Tức là thay lẽ đó, cái đó ta gọi là pháp tự chứ không phải pháp danh. Hình như mình muốn chọn pháp nào nhưng mà nó gọi là pháp tự, nhưng mà pháp danh mình còn không mình, theo lẽ thì mình dùng cái từ đó luôn, dùng cái từ đệ tử thầy Thiện Hoa phải không? Như vậy thì tôi cũng đệ tử thầy Thiện Hoa vậy. Phải. Dạ đi đây gì đó không quý y có tên rồi chứ, tại sao không nhận? Có phát nguyện chưa? Phát nguyện chưa? Tam bảo chưa? Là email qua đó có tên rồi, tại vì không nhận thôi, chứ bây giờ nhận có mấy hồi gì? Quên hả? Thầy hỏi lời thầy đó, xin ghi pháp danh. Gọi điện thoại, email có mấy hồi thôi. Thì bây giờ thầy quý y lại phải xác nhận được. Không có nhớ pháp danh không? Vậy thầy ok, không sao, cái chuyện đó do thầy ạ. Bây giờ như vậy cái này hấp dẫn quá vậy. Dạ mô phật. Tại sao mình không lấy cái tên cũ? Nhưng mà có phát nguyện trước Phật chưa? Cái nó lộn xộn cái đó nhiều chuyện. Thôi bây giờ xin thành tâm, nếu có cái chuyện gì thì sám hối với Phật. Có nhiều người yêu cầu tôi giảng trước khi sau khi trả lời. Và hôm nay tôi vấn đề nhắc lại vấn đề mà hôm qua giải quyết vấn đề 12 nhân duyên. Quý vị đã thuộc 12 nhân duyên rồi phải không? 12 nhân duyên tức là vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, nhân sắc sắc duyên, nhục nhập nhập, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử. Đó là gì? Đó là hữu tình quan. Hữu tình quan là gì? Tức là quan hệ và quan niệm về cấu trúc hữu tình chúng sanh. Hữu tình quan là quan hệ cấu trúc về hữu tình chúng sanh. Hữu tình chúng sanh là gì? Tức là động vật và con người. Con người và động vật đều cấu trúc qua 12 nhân duyên. Đây là của Phật nói. Nhưng mà các vị thiền sư hồi xưa đó, họ gì? Họ dùng bằng cái lối kêu là quán chiếu 12 nhân duyên. Đây là phương pháp tu tập của các vị Bích Chi Phật. Họ quán chiếu. Họ quán chiếu tức là họ nói rằng tại sao có hai kêu là si diễn môn và hoàng diệt môn. Si diễn là nói danh từ. Si diễn môn tức là diễn tả từ gốc bằng đi xuống gọi là si diễn môn. Si diễn môn tức là đề đi sinh. Đề đi sinh á. Hồi đó đó gọi si diễn môn. Tức là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, đó. Rồi bắt đầu cái thế thứ hai á, họ quán chiếu ngược chiều lại là hoàn diệt môn, tức là induction, tức là ngược chiều lại. Nhờ cái đó mà họ hiểu được cái lý, mục đích cái quán chiếu đó mà mình các kinh thường giảng đó, đó là mục đích để mà cắt đứt cái sự quan hệ của 12 nhân duyên, là họ ngộ. Cho nên cái lối gọi bằng hoàng diệt môn hay là suy diễn môn đều là cái lối tu. Đây là phương pháp tu qua cái hệ thống 12 nhân duyên. Rồi có một số nữa mà quý vị đọc sách như câu xá luận này kia đó, giải thích đó, 12 nhân duyên đó là họ bằng cái lối tức là trạch pháp. Trạch pháp tức là underline, tức là bằng cái lối triết học lý luận. Triết học lý luận thì nó chia ra ba đời, nhân quả ba đời của 12 nhân duyên. Nhân quả ba đời của người hai nhân duyên đó là cái lối mà mâu trong vấn đề của 12 nhân duyên, nó hệ thống từ quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng mà với cái nhìn đó là họ cái nhìn quan hệ ba đời gọi là tam thế lưỡng trùng nhân quả. Thì cái đó là nói về cái yếu tố cấu trúc sinh mệnh một chúng sanh hữu tình. Thì quý vị hiểu bằng cái lối đó. Nhưng bây giờ ta đặt một sinh mệnh thi sinh một FB qua 12 nhân duyên bằng cách nào? Thì chúng ta không phải giải thích theo kiểu mấy cái kiểu đó được. Bởi vì Đức Phật giải thích rằng đó là cái đó là cái việc công thức để xây dựng một sinh mệnh, một con người. Công thức xây dựng một sinh mệnh, một con kiến, xây ý thức, xây dựng sinh mệnh một con vi trùng hay là một con gì đó hữu tình, đều qua cái trục 12 nhân gian. Thì cái trục này không phải là cái hệ thống cái trục, nhưng mà cái trục này không phải là liên hệ qua cái sự quán chiếu. Thường thường ta giải thích quý vị, giải thích hiểu trên cái sự quán chiếu tu tập để cắt đứt quan hệ của 12 cái trục này để thành Phật, gọi là Bích Chi Phật. Nhưng mà bắt đầu họ nói là tại sao có sanh và tử, tại sao có sống và chết? Tại vì có sanh, có phải không? Hành đó là kêu là hoàn diệt môn, gọi là Indescent. Tại sao sống và chết đấy? Tại vì có sanh ra. Mà tại sao có sanh ra? Tại vì có hữu. Hữu là tượng hình, chứ hữu là có, nghĩa là tượng hình. Mà tại sao tượng hình hữu? Tại vì thủ. Thủ là xây dựng. Thủ là xây dựng. Mà tại sao hữu? Tại sao thủ? Tức là tại vì ái. Ái là ái dục, là nghiệp. Mà tại sao ái? Và tại vì thọ, là tiếp nhận. Tại sao thọ? Tại vì xúc. Xúc là giao tiếp. Mà tại sao thuốc? Là tại vì danh sắc. Rồi tại sao danh sắc? Tại vì lục nhập. Mà tại sao lục nhập? Tại vì thức. Hả? Rồi tại sao thức? Tại vì hành. Mà tại sao hành? Tại vì vô minh. Rồi như vậy thì vô minh từ đâu mà có? Thì cái họ tìm cái lối đó, họ quán chiếu bằng cái lối, họ mới bừng giác ngộ ra. Đấy, giác ngộ. Từ giác ngộ nó mới họ mới quán chiếu. Nhưng mà thực thụ họ quán chiếu bằng cái lối thiền quán. Nhưng mà các vị tu bằng cái gì? Tu 37 phẩm trời đạo. Chứ không phải là quán chiếu là thành đâu. Nhờ cái tu 37 phẩm trời đạo nó phá được cái dòng đai của vô minh. Ngài nói với mình. Như vậy thì họ bắt đầu mới được thành Bích Chi Phật. Cái đó là cái lối tu bằng cái lối thiền quán. Mà quý vị phải quán 12, qua quán chiếu qua 37 phẩm trời đạo, tức là lối tu tập của Đức Phật. Đức Phật đưa ra 37 phẩm trời đạo là phương pháp tu tập để diệt khổ, để đạt đến Niết Bàn. Thì cái đó là phương pháp của các vị tu. Hai cộng thêm nữa là gì? Họ lấy luật làm căn bản để nuôi sống. Mấy người thành Phật lời qua phải lấy luật làm căn bản để nuôi sống. Nói đến đây luật á, luật của Phật, để tôi xin nhắc lại, luật của Phật khác hơn luật của thế gian. Đây là tôi nói chưa không biết chưa? Ông vua Ly Văn Đà với Na Tiên Tỳ Kheo cái chuyện đó nói chưa? À, chưa nói. Để tôi xin nhắc lại, quý vị nên nhớ là ông Na Tiên Tỳ Kheo, ông vua Mi Lan Đà, tức là Mi Lan Đa người Hy Lạp, hỏi gì về luật của Phật như thế nào? Đại Đức ở trong đó là câu chuyện vấn đáp giữa vua Di Lặc Đà và Na Tương hỏi đạo đó, và trong Đại Tạng có ghi cái đó, quý vị đọc lại. Thì có hỏi một câu hỏi đó, nói gì? Rồi ông Na Tiên Tỳ Kheo không trả lời, hỏi trước, hỏi ông vua trước, hỏi về luật của bệ hạ như thế nào. Người biết tội mà phạm tội, tội nhẹ hay nặng? Còn người không biết luật mà phạm tội á, thì tội nhẹ hay nặng? Người biết luật thì ông vua nói, mẹ tâu đại đức, người mà không biết luật mà phạm luật á thì nhẹ hơn, bởi vì họ không có biết. Còn cái người mà biết luật mà phạm luật á thì tội nặng hơn. Thì ông Na Tiên Tỳ Kheo phán một cái câu như là xả láng luôn, nói là đó là luật của bệ hạ, đó là luật của thế gian. Luật của Phật là người không biết tội mà phạm tội là tội nặng hơn, có người biết luật mà phạm tội là tội nhẹ hơn. Người biết luật tức là người biết tội mà phạm tội là tội nhẹ, còn người không biết tội mà phạm tội là tội nặng hơn. Có phải vậy không? À, cái đó quý vị cũng kẹt rồi. À, đó vậy sao? Hồi xưa thì thí dụ họ lấy lửa, họ nói là cái người mà cái mật thì nói ông vua Di Lăng Đà, Mi Lăng Đà, ông nói đại đức nói sao mà trẫm không hiểu, xin nói rõ giùm. Ông Na Tiên Tỳ Kheo hồi xưa không có điện, ông mới dùng lửa. Ông nói cái người mà không biết phỏng á, lửa phỏng á, thò tay vô bị phỏng nặng, hay là cái người biết phỏng lửa phỏng cháy, cho nên thò tay vô cái nào nặng hay nhẹ. Rồi ông nói rằng cái người nào biết lửa phóng mà họ thọ tay vô thì họ phải rào đón trước rồi họ mới thọ, mà thọ nhẹ nhẹ thôi thành nó bị phóng nhẹ. Còn người nào không biết thì nhờ bóp đại vô thì nó phóng nặng thôi. Ở đây ông nói lực của Phật cũng vậy. Lực của Phật cũng vậy. Người không biết tội mà phạm thì tội nặng dữ lắm. Vì họ không biết họ tha hồ mà làm. Còn cái người mà biết cái này là tội thì họ mà họ làm họ cũng rào đốn này, rào đớn này, cầu nguyện này, cầu nguyện kia, rồi họ giết họ cũng làm nên cái tội nhẹ nhẹ. Có tội bị họ cầu nguyện trước rồi. Họ cũng như bây giờ xịt gián. Quý vị nên nhớ rằng quý vị nên mấy ông thầy cũng đạp kiến gián. Nhưng mà trước khi đạp á, trước khi mấy ông thầy thức dậy á, mấy ông phải đọc câu chú. Câu chú tùng chư dần đáng trực trí ngộ nhất thế chúng sanh tự hồi hộ nhật ư túc hạ tán cái hình nguyện giữ đức thời sanh tình độ. Nghĩa là tôi mới thức dậy từ sáng đến chiều tối tùng chư dần đáng trực trí ngộ, nghĩa là mới vừa thức dậy nhất thế chúng sanh tự hồi hộ, tất cả chúng sanh ở dưới bò vai mấy cửa đó nó tự bảo vệ nó. Vô ư túc hạ tán cái hình, nếu tôi có là đạp trên nó chết đi nữa, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ, mà nguyện cho nó sanh tịnh độ, nó giải thoát đừng có trả thù tôi. Rồi đọc cái câu chú gì độ lợi ít ta ha ba lần, ok. Như vậy thì cũng như Phật xem ở trong nước có 84,000 loại vi trùng. Người nào uống nước không đọc chú nó thì ăn tội như ăn thịt chúng sanh. Phật quan như bác thủy bác dạng tứ thiên trùng, nhiều bất kỳ thử chú như thử chúng sanh nhục. Cho nên do đó mấy ông thầy trước khi uống phải đọc án phạ tất ba ra ba ni ta ha ba lần uống. Như vậy thì cái chuyện cho đến tắm hay bất cứ gì, như vậy thì mấy gì đó thủ hết thì tội nặng hay nhẹ? Nhẹ. Có đạp đi nữa, cái đạp đó thì nó thù mình, nhưng mình không có thù nó, mình vô tâm. Nhưng mà nhưng mà cũng phải quá giải. Không quá giải á thì nó mang cái tội là cái tội kêu là vô ký quả. Vô ký quả quý vị biết không? Chắc đây lẽ vô ký quả là sao? Đâu? Không tội mà không biết. Như vậy thì thuộc vô ký quả phải không? Ký quả nó ra sao? Nó cái đó thuộc không tội không có phải không? Mà vô ký quả phải rồi cũng đó cũng lối giải thích. Nhưng mà vô ký quả là chết bất đắc kỳ tử. Những dạng nào mà chết bất đắc kỳ tử đều nằm trong cái dạng vô ký quả hết á. Vì họ cứ đâu muốn giết mình, nhưng mà mình phải chết với họ là tại vì họ mình gây tội mình vô tâm. Gây tội mà vô tâm là bị cái quả vô ký. Không trốn được nhân quả đâu, nhưng mà nhân quả vô ký là chết bất đắc kỳ tử. Hả? Như 911 ở Mỹ hả? Trong đó chết hết mấy trăm máy bay chết, nhưng mà con đứa nhỏ nó lại không chết. Nó là thoát nạn vì nó không có nằm trong cái diện kêu là vô ký quả. Vậy giờ quý vị biết vô ký quả rồi chưa? Nó thiện cũng không được, nó ác không được, nhưng mà bây giờ tôi đâu có tâm tôi đạp con kiến, nhưng mà nó bị tôi đạp nó thù, thì tất nhiên nếu tôi không quá giải thì vô bị cái nạn vô ký quả. Mà khi mà tôi quá giải thì tôi nó cầu lên giảng sanh cực lạc rồi á, nó đi lên trển rồi á, thì nó có trả thù tôi không? No. Về. Vì vậy cho nên do đó ta gọi là cái nạn vô. Cho nên trước khi làm gì á, mình phải đọc chú nó. Đọc chú để quá giải cho nó, bằng không thì mình kẹt vấn đề nhân quả. Rồi á, ngoài ra còn có một cái điều mà thứ hai á, chưa phải là dứt nữa. Mình không bị vô ký quả, nhưng mà nó vẫn hận thù mình. Cái nghiệp đeo đẳng hoài như gian án và triệu thôi. Hả? Thì bây giờ bằng cách là mình tự giác rồi đi giác tha. Quý vị cũng khôn thiệt. Hả? Là tự giác rồi mới hoàn thành đi giác xuống độ họ để quá giải. Để giác tha tức là quá độ những người mà mình mắc nợ, mình đạp nó, mình giết nó, gây thù mà họ chưa trả thù đó là quá giải hết. Mà quá giải hết họ thành Phật rồi thì chừng đó họ trả thù mình không? No. Vì vậy cho nên do đó mà mình phải đi làm. Cho nên các vị họ nói mình tu tự giác, phải đi giáp ha để giải quyết cái khâu đó. Vô lượng kiếp mình đã gây rồi, mình phải chịu. Vì vậy cho bây giờ mình phải làm Bồ Tát hạnh. Hồi xưa thì phải tự giác xong rồi giáp tha. Mà có gì họ nói các vị Bồ Tát nếu như vậy thì mình họ chết là đau khổ thôi. Thí dụ như một chìm xuồng rồi mình lên bờ, mình cứu họ, mình bắt đầu mình biết lỗi, mình lên bờ, mình cứu họ, họ chết rồi. Thì nên làm Bồ Tát hạnh, mình vừa lội vô bờ, mà vừa cứu họ luôn, kêu là song hành Bồ Tát. Vì vậy cho nên do đó tôi vừa tự độ mà tôi vừa độ tha. Cho nên bây giờ quý vị toàn là thọ Bồ Tát giới để làm cái chuyện đó không á, là khôn thiệt. Nhưng mà làm như vậy thì quý vị phải thuộc những cái điều kiện căn bản của Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh là vấn đề quý vị nên nhớ rằng đạo cần thì ta đến, chúng sanh cần ta đi, không nệ vạn la không từ, có nhập châm ngôn của Bồ Tát hạnh đây. Mà nếu hẹn bữa nay tôi bắt cháu nội cho ngoài là phạm lỗi đó, xin lỗi. Như vậy thì bây giờ thọ Bồ Tát tức là mình làm cái hầm Bồ Tát. Như vậy thì trước khi quý vị á, quý vị phải cầu nguyện. Quý vị muốn làm đó thì có sát sanh đi nữa, quý vị cũng cầu nguyện. Thí dụ như xịt giáng, không lẽ để giáng bò tùm lum không hả? Thì trước khi quý vị giáng, quý vị tụng giáng sanh cho ba lần đi. Ta không có ý giết mày, tại mày làm ta mất vệ sinh thì ta phải giết mày. Thì ăn và giáng sanh quyết định chân ngôn ba lần, quý vị xịt nó thì nó chết, thì nó không thù quý vị, nó đi chỗ khác hết. Còn như mấy thầy uống nước cũng vậy, hả? Thầy làm cái gì cũng vậy, uống thuốc cũng vậy. Mình uống thuốc tức là mình uống sát trùng mình. Mà uống thuốc là sát trùng trong bụng mình, mình uống vô thì nó chết. Thì bây giờ mình phải đọc cái câu cho chú, tức là giảng sanh cho nó, mày có chết mình giảng sanh, đừng có chọc phá tao làm tao bệnh ung thư mệt lắm. Thành ra cuối cùng đó, phải làm cái câu chú, cho nên Phật mới đưa ra một lô cái câu chú. Câu chú nè, phải làm đệ tử Phật là phải thi hành trì cái kiểu đó. Đó là luật của Phật. Bắt buộc phải làm, cho nên mình phải thuộc lòng cái Phật, bận áo tấm này kia phải làm hết. Như vậy quý vị thọ Bồ Tát giới phải học mấy cái đó để làm Bồ Tát hạnh. Nhưng mà không học nhiều đâu, chưa làm thầy thì không học, học chút chút gì mà để mình làm thôi. Như đó là cái vấn đề thọ Bồ Tát giới mà thực hành. Như vậy thì có những cái tội mà mình nên hóa giải bằng cách này hay một cái khác, hay là mình cầu nguyện cho nó để giải thoát. Vì như vậy cái hành trì tội, nhưng mà tội khi mà Bồ Tát tội thì nó là căn cứ nó tánh tội nhiều hơn. Còn cái tướng tội đó là giai đoạn chuyển hướng về thôi. Đó là vấn đề mà Bồ Tát. Thì trong cái 12 nhân duyên á, tôi sẽ nhắc lại 12 nhân duyên. Đây là cái lối hóa giải chúng ta phải tu để quán chiếu, để mượn thoát nạn cái vô minh. Vô minh nó khác hơn là si mê. Thì vậy cho nên do đó tất cả vô minh là vô minh hoặc là trong tam giới lận. Chứ không phải là mình đã nằm trong cái ruột của tam giới. Đầu tiên là quý vị nên nhớ rằng chúng ta nói về vô minh, trần sa hoạt là nghiệp. Trần sa hoạt là nghiệp, là cộng nghiệp của loài người, cộng nghiệp của chúng sanh, cộng nghiệp của trời đất ảnh hưởng, gọi là cộng nghiệp, thì kêu là trần sa hoạt. Trần sa như là gì? Như hột, nhiều như di trần nhé, như hột cát trong di trần sông Hằng đó. Hằng Hà Sa tức là họ nhiều như hột cát ở trong gì, trong sông Hằng. Sông Hằng bao nhiêu hột cát là tội lỗi bao nhiêu thế đó. Còn cái danh từ đó, danh từ thẩm xưng tức là nhiều vô cùng, cũng như hằng sa là di trần. Trần sa là gì? Là di trần. Quý vị biết di trần không? Mặt trời mà soi vô sáng là quý vị nó bay tùm lum, đó là di trần đó, nó nhiều như hột cát nhẹ. Mà mình, cái nghiệp của mình quan hệ như thế đó. Mà quan hệ gần nhất trong vấn đề trần sa là quan hệ dòng họ và tông môn. Hả? Dòng họ tông môn mình quan hệ không? Không hề. Mà mới quan hệ nghĩa là mình mắc nợ họ. Mà mới nắc nợ họ thì mình phải quá giải thôi. Vì vậy cho nên có lẽ tôi cũng mắc nợ quý vị, cho nên thôi mới mò qua đây để gặp gỡ quý vị thôi. Nếu mà tôi không đi, tôi đi Úc, hay là tôi không đi, tôi ở Việt Nam, tôi làm sao tôi gặp cái gì đâu, xin lỗi. Mình nói duyên cho lịch sử chứ đó là nghiệp. Nghiệp thiện hay ác cũng phải nghiệp thôi. Do đó mà vấn đề chúng ta phải giải quyết. Cho nên Bồ Tát hạnh là phải giải quyết hai cái khâu đó. tha. Nhưng mà vừa tự độ, vừa độ tha cùng một lượt. Một là rớt rớt hết, hai là thành Phật nhau. À, cái đó là anh hùng thời đại đó. À, một, cho nên các vị Bồ Tát họ mới vừa làm tự độ mà vừa làm độ tha. Như cái đó mấy thầy làm, có người thì vững, có người không vững là rớt đài. Mình tự độ, mình đi độ tha, mình độ người ta không được, ai vậy ta độ mình mất liền. Như vậy thì trong vấn đề mà 12 nhân duyên, đó cái lối nhìn. Nhưng mà ở đây chúng ta quá nhìn quán chiếu trong 12 nhân, trong cái sinh mệnh, một sinh mệnh của con người. Một sinh mệnh của người, thì một sinh mệnh con người đóng vai trò đó là danh. Như tôi nói hôm qua đó, danh. Thí dụ như thọ, thọ không phải là một yếu tố, yếu tố là đó một cái sự hành động của danh, hành động của danh sắc hay hành động của thức. Thọ tức là thọ nhận, mà nó chỉ thọ đây là thọ nhận, mình nói theo kiểu là thọ thai, nó không có cảm, không có cảm. Cảm thọ đây là tiếp nhận, còn cảm thọ, chữ thọ mà có ý thức vô thì gọi là cảm thọ, gọi là có chữ cảm kèm theo, lấy danh từ kép, danh từ kép. Còn nói về thọ nghĩa là tiếp nhận, cái đó là ai tiếp nhận, tức là danh kết hợp với sắc tạo thành ra thọ. Nghĩa là cái danh nó chọn đó, nó chọn cái sắc đó làm cái điểm tựa để mà sinh khởi, thì cái danh đó nó thọ, tất nhiên là nó thọ nhận cái chỗ đó là làm cái điểm tựa phát sanh, gọi là thọ thai. Rồi trong khi á, như vậy thì cái danh mới là cảm thọ. Như vậy cái danh là cái gì hả? Tâm nào? Như vậy là thức, thức là cái gì mà ai biết? Đã hữu thuộc à, thức, thức là tâm, thức nó là tâm hả? Cái biết mà ai biết? Cái tâm nó biết hay là vật biết? Tâm biết. Như vậy tâm biết, còn cái danh là cái tâm nào? Phải cái coi lần lại một chút, có nhiều khi cái lộn xộn cái đó đó. Thì bây giờ thức đó là gì? Là thức đây là hồi xưa đạo Phật, Đức Phật nói đầu tiên á, không có vấn đề sáu thức. Sáu thức là lục nhập. Danh từ lục nhập là danh từ sáu thức. Sau này di thức mới để ra sáu thức, sau này mới dùng sáu thức, chứ hồi xưa Đức Phật dùng lục nhập. Đầu tiên Đức Phật nói là lục nhập, lúc đó di thức chưa ra đời. Lục nhập tức là nói cho sáu cái hiểu biết, sáu cái cửa hiểu biết. Sáu kỳ hơi biết. Thì cái lục nhập đó, thì cái danh là cái gì? Người ta nói Sita, Sita là tâm. Nhưng mà tâm gì chứ? Như vậy quan hệ di thức như thế nào? Thì bên đây á, trong nhà di thức sau này họ mới khai triển ra. Như vậy thức, tức là thức Alaya. Thức Alaya. Mà khi thí dụ bây giờ tôi chết á, còn cái danh đó là gì? Là cái thức a gia chung vô, nó là cái nghiệp tướng, nó là cái thân, gọi là tôi gọi là danh đây là gì? Tức là cái thân trung ấm. Cái thân trung ấm ta gọi là danh. Mà cái thân trung ấm là danh. Quý vị chấp nhận cái thân trung ấm không? Mà ta gọi là linh hồn đó. Như vậy cái danh có nghĩa là tâm, nó là linh hồn. Mình nói theo kiểu mới là linh hồn, tức là theo đạo Phật gọi là tâm trung ấn, thân trung ấn. Bởi vì nó có con người rồi, có con người. Trong đó có, trong cái danh đó nó có thức Alaya nè, có nghiệp tướng nè, có nghiệp lực. Rồi nó gọi nó là danh. Mà danh nó bắt đầu là cái danh, nó là cái thức, cái thân trung ấn là linh hồn. Linh hồn gồm có nghiệp tướng. Nếu nó là cái thân dân trung ấn, nó con người là nó là tướng con người. Mà nó thành hình đậu thai thành con người. Nếu là cái danh đó là con bò thì nó có cái tướng con bò, gọi là danh. Kết hợp sắc con bò là nó thành ra kiếp sau thành con bò. Nếu con, nếu cái danh đó là con gì, con heo, thì nó tất là nó tạo thành chung vào cái gì, vấn đề sắc nó là tinh cha quét mẹ con heo, để kiếp sau nó thành con heo. Thì cái danh đó là linh hồn, là cái đạo Phật gọi là thân trung âm. Mà đã là thân trung ấm là có thân, trong đó có nghiệp tướng, và đồng thời có thức Alaya, và đồng thời là ông kiến trúc sư đó, là có gì, có cả cái nghiệp lực nữa. Nghiệp lực lôi cuốn, Ta gọi đó là gọi chung đó là danh, mà nó thuộc về tâm, ta gọi là citta. Citta là tâm, nhưng phải hiểu ba cái mặt này. Bởi vì đó là cái nhân, nó mới cái thọ cái gì, còn cái sắc đó là tinh cha quét mẹ, là cái duyên để nó thành hình. Nhìn sâu thêm nữa, thí dụ mà hạt đậu xanh hay là một trứng gà, đó là sắc. Nhưng ở trong đó có cái linh hồn của con gà, à, trong linh hồn con gà gọi là danh. Danh nó kết hợp trong đó có thức nghiệp tướng con gà, có thức nghiệp lực của con gà, và có thức alaya để vô đó nó mượn cái danh đó, trong đỏ trong trắng đó, nó biêu thành một con gà con trong bụng. Như vậy thì cái danh đó là gì? Ta gọi là danh là citta là tâm, nhưng mà mình gọi là danh đó là linh hồn, nghĩa là có mặt ba cái điều kiện ở trong đó. Nhưng mà bên duy thức ta gọi cái đó là gì? Cái đó là nhân dị thục. Còn tinh cha quyết mẹ đó là cái quả của dị thục. Mà tinh những cái quả của dị thục nó là duyên chứ không phải là nhân. Nhân nó duyên nó thành quả. À, nhân và duyên nó thành quả, gọi là trợ duyên. Như vậy thì tinh cha quyết mẹ là cái duyên, hạt mít là cái duyên, và hạt đậu xanh là cái duyên, hạt cỏ là cái duyên, còn cái nhân là nó chung vô, nó biêu nó thành hình cây cỏ hay thành hình này kia. Mà cái duyên đó nó là kêu là gì? Sở duyên, duyên là cái nơi để cho cái danh á nó chung vô, là cái linh hồn nó chung vô. Linh hồn nó chung vô, nó mới mượn đó, nó mượn như nguyên liệu của tinh cha quyết mẹ, nó hoàn thành một con người. Cũng như là con gà, nó mượn cái từng chồng đỏ chồng trắng là cái danh đó để cái sắc đó, bằng cách là như vậy. Chồng đỏ chồng trắng trứng gà đó là cái duyên, sở duyên duyên để cho cái linh hồn con gà nó chung vô này, để nó biêu thành con gà con. Như vậy thì hoàn thành một con gà bất cứ con vật nào, chỉ vật nêu đều là gì? Đó là cái sở duyên duyên. Nhưng mà đối với phân tích trong cái sở duyên duyên đó là chọn sở là nơi để cho nội cái linh hồn nó duyên, ta gọi là sở duyên duyên, làm trợ duyên vậy coi. Đạo Phật không chấp nhận linh hồn. Bây giờ xin lỗi, mình gọi linh hồn cho dễ hiểu, nhưng mà Đạo Phật nói gọi là thân trung ấm. Đúng hơn á, Đạo Phật không có linh hồn, có tâm thức thôi. Bây giờ trong con người của quý vị có tám cái hiểu biết, phải không? Trong con người chúng ta có tám hiểu biết. Cái hiểu biết con mắt, hiểu biết lỗ tai, cho đến hiểu biết thứ sáu là hiểu biết kêu là ta gọi là mental consciousness đó. Đó là hiểu biết thứ sáu. Nó leader cái hệ ba hiểu biết kia. Như vậy cái nào là linh hồn? Tám hiểu biết nó quan hệ nhau, nó quan hệ nhau chứ nó không phải cái này sang cái kia. Cộng thêm nữa, ngoài cái hiểu biết thứ sáu còn cái hiểu biết thứ bảy nữa, mặt na. Còn cái ngoài cái hiểu biết thứ bảy còn hiểu biết thứ tám là nó build lên, nó duy trì. Như vậy con người tới tám cái linh hồn nữa sao? Không có linh hồn. Cái nào là linh hồn chính? Còn người ta nói vậy, thức thứ sáu linh hồn chính. Như vậy cho lúc mình ngủ, mình ngủ mê, như vậy thì mình không có linh hồn mà. Như vậy thì nó phải linh hồn, nó rút rồi, nó ngủ rồi, thì nó đi ra ngoài rồi, thì nó đâu có quật nữa đâu mà mình có. Như vậy lúc đó mình không có linh hồn sao? Không có linh hồn nên mình sống. Như vậy cái đó không phải là linh hồn. Chứ Đạo Phật cũng chấp nhận linh hồn. Bảy đoạn của hỏi tâm của ông A Nan là đã phá cái lập trường linh hồn đấy. Trong Kinh Lăng Nghiêm, bảy đoạn hỏi tâm phải chấp nhận, nhưng mà nó tâm chứ không phải là vật. Đạo Phật gọi là tâm, tâm linh chứ không phải linh hồn. Nhưng mà khi nó trở thành một linh hồn á, là tạo thành, Đạo Phật mới nói là tâm linh nó làm chủ. Nhưng mà nó biêu á, khi nó thành hình á, ở giai đoạn đầu ở phía trong á, kêu sắc chắc không, ở phía sông không á, thì nó tựa nương tựa này vật lý á, thì nó thuộc về thân trung ấm. Đã là thân nghĩa là có tâm thức trong đó rồi, có lục nhập trong đó rồi, đó là cái tâm mà ta gọi là thân trung ấm, là thân rồi, trong đó có nghiệp tướng rồi. Rồi nó mượn Tính cha quét mẹ là vật liệu nữa, trang bị cái nghiệp tướng đó, là cái danh đó thành hình một con người, thành hình một con gà, thành hình này kia. Đó là nó trang bị vật lý. Chứ mà nếu không trang bị vật lý thì nó thế giới tâm linh. Thí dụ như mình nằm mơ, mình trúng vô chim bơ, mình có người trong chim bơ là gì? Là danh. Mình chơi với bạn, mình trúng mơ là danh, đó là nghiệp tướng không à. Mình tình yêu trong chim bơ là cũng là danh. Đâu có tình cha quét mẹ đâu, đâu có vật lý. Như vậy thì cái đó là hoàn toàn là có cái thân trung ấm đó rồi. Cái thân đó là cái thân trung ấm đó. Mà mượn cái thân đó, trong đó tướng có thức nè, có lục nhập đủ thứ. Rồi nó hoạt động đó, mình đi bạn như gơi, bữa phen chơi. Ai già hai người yêu nhau, mộng tin. Đó là cái gì đó là cái tâm đâu có vật lý đâu. Nhưng mà đó là thân trung ấm. Cho nên do đó, mà trong đó có tám hiểu biết nữa. Tôi thí dụ, quý vị đi chơi, quý vị nằm mơ, quý vị chung vô thì con người của quý vị là cái con người này là ngủ, con người kia quý vị tám thức chung vô lái xe Mercedes. Mercedes cũng của tám thức mà ra. Rồi quý vị đi giúp người bạn quý vị ở trong cái chiếc xe đi chơi thì người bạn quý vị là đó là cái thân trung ấm thứ hai. Mà cái thân trung ấm đó để mượn hai người chơi chức kỳ giao cảm nhau, không gặp nhau, hẹn nhau chơi. Thì như vậy là sáu thức, tám thức của con người mà bạn của quý vị đó ở đâu ra? Nếu người bạn thiệt của quý vị thì như vậy thì người bạn thiệt quý vị cũng biết rằng tôi có mặt với anh trong mơ. Mà người bạn mà mình gặp trong mơ thì họ đi với người bạn khác. Như vậy thì người bạn, tâm thức của người bạn đó ai ra? Tức là tâm thức của mình chia sẻ ra. Như vậy là đó là một con người thiệt của tâm. Còn mượn tính cha quét mẹ là con người của vật lý, cụ thể hóa vật lý. Thì hai cái đó khác nhau. Mà nó là, mình gọi là linh hồn, nghĩa là cái tâm chứ không phải linh hồn. Nhưng mà gọi là danh. Mượn tính cha quét mẹ gọi là xác để thành hình con người, một bé bi. Anh nghĩ sao? Con người cũng vậy. Thì cái danh đó, mà như vậy là, nhưng mà ai đóng vai trò biến thành cái danh đó là phải nói thức ai là gia. Không có thức ai gia làm sao nó biêu thành một cái, nó tạo thành danh thân trung ấm. Ở trong cái thân trung ấm đó là có danh đó, gọi là sita đó, là nói bằng toàn tâm không. Cũng như bây giờ xin lỗi á, bởi vì coi phim ở trên tề thiên bát gia giá trên màn ảnh thì màn ảnh đó là điện set up đó, mà tề thiên bát gia không phải là điện. Nhưng mà bác sĩ Tăng không phải là điện. Nhưng mà những người đó là nếu không có điện là không có những người đó. Thì cái danh á, cũng như là gì? Là một con người, nghiệp tướng, có nghiệp lực nhiều. Nhưng mà do thức ai gia biểu, nghĩa cái đó không phải thức ai gia. Nhưng không có thức ai gia là không có hình tướng đó. Như vậy thì bây giờ ở ngoài đời ta nói linh hồn. Bởi vì họ nói linh hồn, lên thiên đường cũng linh hồn, xuống địa ngục cũng điên linh hồn. Sai rồi, đó là thường kiến ngoài đạo. Mình nếu chấp nhận cái thiết đó là phủ nhận cái thiết nhân quả luân hồi của Phật giáo. Bây giờ thí dụ như tôi là con người, linh hồn tôi có người, làm sao tôi chung vô con rít 36 chân ở đâu? Linh hồn tôi làm sao chung con, nếu linh hồn tôi là con người thì làm sao chung vô con rít? Nó là 36 chân. Mà nếu như vậy thì tôi giết con rít tôi đâu có tội. Tôi sợ tôi đầu thai xuống rít, thành ra tôi mới sợ. Mà nếu mà tôi là con người, linh hồn tôi có người thì chúng vô làm sao chúng vô con rít được? Nếu chấp nhận linh hồn con người thì con rít là thiết nhân quả nghiệp báo luân hồi sai của Phật giáo sai liền. Mà nếu chấp nhận linh hồn luân hồi sanh tử của nghiệp báo là nhân quả nghiệp báo là đúng thì thiết linh hồn là sai. Con nói đúng đấy. Như vậy thì quan niệm phải hiểu rõ cái câu này. Thật cái tâm của mình á, nó là chung vô đủ thứ hết, cũng như điện. Điện không phải là bóng đèn, điện không phải là quạt máy, không để tivi. Nếu điện bóng đèn thì làm sao chung qua máy được? Nhưng mà vô bóng đèn thì nó làm cho bóng đèn cháy, mà vô quạt máy nó quay quạt máy chạy, mà vô tivi nó phát hình, vô radio phát thanh nó làm đủ cách hết. Nó vô người robot thì nó hoạt động theo kiểu robot. Như vậy thì nghĩa là nó không phải là đủ thứ, nhưng mà không có nói không được. Cho nên đạo Phật không có chấp nhận là linh hồn vậy. Nhưng mà bởi vì họ thường thường họ nói linh hồn, cho nên thường thường Đức Phật nói hương linh. Hương linh thì nó không phải nào nó chung vô đâu nó cũng hương linh, chung vô đâu cũng hương linh, chung vô đâu nó cũng hương linh. Mình dùng hương linh gặp nhau cũng không trở ngại cái từ, trở ngại cái từ, hiểu không? Thông cảm ra. Như vậy á, nói cái danh á, danh từ sita, tôi hỏi sita là cái gì, không ai trả lời được. Nói tâm, làm sao tâm nào? Đó là cái thân trung ấm. Khi mà tôi chết đi, tôi bỏ cái thân này thì cái tâm tôi đó là bắt đầu chung vô cái gì? Với cái thân đó, cái thân để mà tôi làm chuyển tiếp đầu thai thì gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm có khi là người, có khi là con heo, có khi con gà, có khi con chó, có khi là con trùng. Cho nên một thiền sư như tôi nói hôm qua đó, là một thiền sư ông ngồi ông mê mía quá, trong đó có sâu rộn trong mía, cho nên giờ đó ông ngồi ông mê rác, ông nhập vô, ông nhập chết rồi cái đoạn đầu ông chung vô thành con sâu rộn con mía. Nếu mà ông là linh hồn con người làm sao chung vô con sâu rộn được? Mà cái thiên luân hồi là phải như vậy. Thì bây giờ đó, như vậy cái danh, nhưng mà trong cái danh á, như vậy nhìn xét lục nhập. Lục nhập là sáu cái hệ thống sinh lý. Rồi xúc là tiếp xúc, chứ không phải là yếu tố cấu trúc. Tiếp xúc thì cái danh á, cái thân trung ấm á, nó mới tiếp xúc với chỗ nào đó, nó nhận những tiếp xúc này tinh trang quen mẹ. Có khi nó rà nó đi tìm, nó tìm chỗ này hở cửa nó chung vô, cái gì mà hở cửa nó chung vô, nó tìm không hở cửa nó chung không được. Cho nên cái ai mà làm cho cái sắt mở cửa ra, đó là gì? Đó là năng tác nhân hay là gì? Là tăng thượng duyên, năng tác nhân. Cái tinh trùng cái gì của đàn ông đó là cái thích tố, là cái nhân tác nhân để cái thích mở cửa để cho cái chương cái danh nó chung vô để đậu thai. Thọ tức là thọ thai, mình nói cho đơn giản là thọ thai tức là sự tiếp nhận nơi đó làm nương thân để thành hình. Rồi mà hôm qua tôi có nói rồi phải không, người đứa thai trong bụng mẹ có ăn không đó? Có rồi phải không? À thôi bỏ qua đi. Thì như vậy đây, bắt đầu kế tiếp như vậy thọ xúc thọ, nhưng mà cái việc làm của danh nó ai chỉ đạo? Ái là nghiệp ái, mà nghiệp ái là điều kiện quan trọng nhất. Nếu không ái làm sao yếu, đó là cái nghiệp ái. Nhưng mà nghiệp ái mà phân tích á, thì nó là gì? Nó do tâm sở. Tâm sở tức là tham cộng thêm dục, phối hợp dục tham, mà hai cái đó là gì rồi kết hợp sát. Như vậy là ba hai cái đó, dục tâm sở mà cái cộng thêm tham sở nữa, phối hợp thành ra tham ái. Rồi còn si mê nhé, cộng thêm si mê nữa, thành ra ba cái tâm sở đó kết hợp nó thành ra tham ái. Mới nói tham ái thì cái từ cái là cái lực là cái nghiệp, nhưng mà do ba tâm lý tâm sở đó điều khiển tham dục và si mê. Cho nên khi mà ta nói thương nó ái rồi á, sức mơ vẫn thấy đẹp mà lợi dụng vẫn thấy trung thành ra. Ta nói ta lợi dụng cũng không biết, còn lý luận binh vực nữa. Cha mẹ nói không, má nghi kỵ, em cũng thấy, con cũng thấy anh nó đẹp mà, thốt mà. Chừng vô rồi phải chơi la làng. Chạy. Cái ấy, đó là mà, nhưng mà cái ái đó là cần theo nghi sâu nữa, là có anh chàng đó, anh chàng nó không phải là anh chàng của ý thức mấy giảm, còn thêm anh chàng chỉ đạo nữa, đó là thức thứ bảy, tâm thức thứ bảy, hay là thân chấp trước đó. Tôi thí dụ, có một cái cô đó, có ba bốn anh chàng trai đi coi mắt, bốn anh chàng trai coi mắt thì cổ cũng lấy ý thức của cổ phân tích tất tình anh chàng này như thế nào này. Phân tích kỹ lắm, nhìn có anh này có được không, get alone được không, nhưng mà phân tích rồi cái này cho đi get out. Như vậy nghĩa là anh thứ chấp và anh thứ hai cổ cũng dùng ý thức phân nhận định không ok. Thứ ba, anh chàng thứ ba cũng vậy, anh chàng thứ tư tức mình phá cô này chơi, cô này có cao ngạo quá. Cái anh chàng thứ tư anh lại coi mát thì cổ cũng phân tích dễ, nhưng mà anh chàng mặt na chấp liền. Khi anh chàng mặt na chấp nhận đi cô này thì ý thức bắt đầu thấy khác rồi đó. Để bắt đầu là tôi mới nói là sức môi dân thấy đẹp lợi dụng, dân thành nó lái tùm lum hết á. Quý vị nó nhớ cũng như là gì, thương ai thì thương cả đường đi, mà ghét ai ghét cả tâm chi họ hàng, phải không? Tại vì nó lái hết. Vì vậy cho nên á, cái chọn cái anh chàng xí sao đó nó mới giật dây, rồi ý thức phân tích cũng chịu thua luôn, lý luận kiểu khác á. Mà muốn biết nhất là cặp mắt là mở cửa tâm hồn, nhìn cặp mắt là biết người đó như thế nào liền. Cho nên do đạo Phật của người ta coi là có tha tâm thông sáu thông, mà tôi thấy mấy ông với bà là tha tâm thông số 1 đó. Tôi có một đạo hữu nó đương nói chuyện với tôi, mà tôi thì tôi không biết có cái hẹn đâu không biết. Thì tôi nói chuyện với đạo hữu nam á, nói chuyện cái bà vợ đi ra cái ngó ổng, cái ổng ngó cái ok đi ra xin lỗi thầy tôi đi. Nói về hai người tha tâm thập số 1 rồi, một trong lục không của Phật rồi đó. Không cần nói, cầm mắt nhìn thôi, ok. Cho nên tôi mới làm bài thơ nụ cười. Mấy vị muốn nghe cái đó không? Để cho nó thoải mái nhất đồng chút. Nụ cười mở cửa tâm linh, cho duyên kết hợp, cho tình nở hoa. Hận thù buông bỏ ngàn xa, nối vòng tay lớn chan hòa thân thương. Phải đâu bao nỗi đạn trường, cười môi heo hắt dẫn dương lụy phiền. Phải đâu nước đổ thành nghiêng, tây thi cười hận đảo điên thôi đời. Cười như điều biết cái nơi giờ đây tao ngộ, nguồn vui dạt dào. Kìa xem Phật tổ nhiệm màu, nụ cười thanh thác sách lào trần ai. Thanh bình hương tỏa từ bi, nụ cười an lạc lối đi nhạt vàng. Người ơi xin chớ ngại ngùng, nụ cười trao tặng gửi lòng nhau đây. Nhìn đi cặp mắt là hở, nhìn được tâm hồn của con người. Vì vậy cho nên á, bởi vì nên để tôi nói là khi mà tiếp xúc lục nhập, khi mà tiếp nhận cái vấn đề đó rồi, cái là thọ rồi do cái ái dục cầm đầu. Vì ái cái dục cầm đầu cho nên nó lôi cuốn với nhau để mà cái nó gì, nó là cái nơi coi nét á, mà không có ái dục coi nét á thì không giờ yêu được. Vì vậy cho nên do đó mà mối tình đầu của quý vị bị thất bại lên theo đại cay đắng này, đau khổ là gì, đau tim là tại vì cái bị cái ái dục coi nét, không có coi nét. Vì cho nên phải có coi nét, mà phải có cái hẹn kiếp trước á thì mới coi nét, mà không có hẹn kiếp trước đừng có không coi nét, xin lỗi, trừ ra mình tu thôi. Như vậy thì vấn đề là ái là nguy hiểm vô cùng. Đó là cái nhân để mà kêu là ở bên duy thức, hay ta gọi là gì, bên gọi chung đó là hành. Hành đó là nghiệp, mà nó là chính là lôi cuốn mình đi, ta gọi là khiên dẫn nhân. Là cái đó là cái nhân tố đã lôi cuốn mình đi, ta gọi là khiên dẫn. Khiên dẫn là lôi cuốn, là cái nhân tố lôi cuốn, ta gọi là khiên nhận đi. Cho nên khi mà anh nói anh yêu mà cho anh cô đó đó, cho nên đi ra mùi trần gặp mặt cô đó cười thôi, mà nó mũi cắn cũng ráng, mà mưa cũng lạnh lạnh muốn chết mà cũng ráng để gặp cô đó cười rồi quê thôi, đi về ngủ mới yên thôi. Cho hai vợ chồng này nữ tôi đó, Nguyễn Chí Thành tôi hà không có nợ mà cứ cái năn nỉ để làm sao có con, thế đó là nguy hiểm. Cái đó là muốn có nợ, cái đó mình muốn mà bắt tôi đi làm cái chuyện đó mà tôi trốn luôn tới bây giờ. Tôi nói tiếp chương bình 12 như viên. Vì vậy cho nên do đó ái rồi nó thủ. Thủ là gì? Khi mà tiếp nhận cái đó rồi, do cái ái chỉ đạo chấp nhận đó, thì cái ái đó bắt đầu là gì? Cái thân trung ấm á, nó nhìn gì? Nó nhìn nếu nó là con gái, cái form nó là con gái thì nó yêu cha, ái cha qua tình yêu mà. Rồi nếu nó cái thân trung ấm đó là trai thì nó yêu mẹ, do cái ái mẹ. Nhưng mà sẽ chung vô để mà thọ nhận chỗ đó, để mà tượng hình lặng mà ái á, thì lúc đó khi sanh ra luân lý nó là con mình. Nhưng mà trên kiếp, trên cái tình cảm mà đặt vấn đề quá khứ, nó là tình yêu.
Tình yêu
ràng buộc với nhau như vậy. Vì ràng buộc cho cái ái trên này, do đó nó nhìn, thí dụ nó con trai thì nó nhìn người đừng mẹ không à, nó yêu mẹ. Vì rồi nó chọn người đó để nó đầu, để nó gần gũi người mẹ. Ai về sanh ra nó là con. Rồi trong lúc đó đó thì ai thủ, thủ tức là bắt đầu khi mà chọn vô đó rồi thì bắt đầu gọi là xây dựng. À, ai xây dựng là anh chàng thợ kiến trúc đó, ở chung vô nó mượn cái form đó, nó xây dựng qua cái danh, cái form danh đó nó sao nó cụ thể vật lý quá thành hình, nó như thành hình tôi, thành hình quý vị ngày nay đó, đó là qua vật lý. Rồi thọ tức là thủ, thủ là có nghĩa là nắm lấy, không nghĩa đen, nhưng mà nghĩa bóng của nó là tiếp tục xây dựng. Xây dựng mà xây dựng sanh ra 9 tháng 10 ngày sanh ra hoàn thành chưa? Chưa. Rồi bây giờ mà nghĩa cắt nhau rồi đủ tiêu chuẩn rồi, tới đó thôi thì ra ngoài phải cho nó bú đặng tiếp tục cái anh chàng mà ai lại da nó biêu nữa, biêu lớn lớn lên tới tam thập như lập, nó hết biêu, nó biêu xong rồi đó, bổn phận giữ nó không biêu nữa. À, còn muốn có biêu nữa, muốn làm nữa phải nhờ bác sĩ vật lý để mà mổ xẻ rồi ráp thêm, cái chuyện đó là chuyện khác. Rồi tới tam thập như lập, cho nên mình muốn biết người đó còn lớn hơn không nữa, dở cái bắp chuối này lên, bắp chuối mà nở rồi hết lớn rồi, mà có muốn cao phải mang sa bô thôi, còn nào thon thon như vậy đó là gì, là còn đẩy nữa, bỏ đói nó cũng đẩy lên thôi, xin lỗi. Cho nên hồi xưa ta giấu, ta không cho thấy cái bụi cái cặp giò, không bây giờ thôi mấy bà tha hồ mà biểu diễn cặp giò thành nó dễ nhìn lắm. Rồi đó bắt đầu là gì, sanh ra nhưng mà chưa hoàn thành là phải biêu, biêu lần lần lên tam thập nhị lập. Rồi tứ thập nhị bất hoặc, nghĩa là 60 tuổi tới 40 tuổi hả, là hết bị mê cái hoặc, nó bớt hết rồi, bớt nhiều, còn có trí tuệ phát triển, có trí tuệ phát triển. Vì vậy cho nên có một lần đó, nhỏ đó nè, cái nó tức là 16 tuổi, nó lý luận, nó cho nó đúng, cha mẹ không đúng. Rồi tôi mới nói bây giờ con thấy em con lý luận đúng không? Nó con nít mà thầy. Nhưng mà đối với ba má con cũng con nít mà. Con cho là đúng, nhưng ba má cho con không đúng. Cũng như bây giờ đứa thầy em con nó là 12 tuổi rồi, nó cho nó là đúng, mà con cho nó không đúng, nhưng mà nó cho nó đúng. Vậy cái nào đúng? Cái làm thích rồi. Làm thích rồi. Cho nên coi đó phải nhờ có kinh nghiệm. Cha mẹ nói phải để ý chứ, con cho là đúng nhưng mà cha mẹ cho không đúng. Thì quý vị phải để ý lại quán chiếu chứ. Cũng như con em con mà nó cho nó đúng, nó cãi lại con, thì như vậy con nói nó bậy, nó là nít. Nhưng mà con phải quán chiếu, nó phải biểu, nó quán chiếu rằng con cái chừng, coi chừng nên con sai, nó sai. Khi nó tuổi bằng con thì nó thấy, nó mới thấy nó sai. Mà khi mà con phải bằng tuổi ba má của con thì con mới thấy con sai. Nói như vậy bắt đầu nó mới quán chiếu và để ý. Chứ không nói như vậy thì nó tự hào là nó có học bên ngoài là nó giỏi thôi. Có học bên ngoài, con thấy không? Có học bên ngoài mà con giữa chồng con còn hiểu lầm nhau mà. Như vậy đâu phải thông minh đâu. Còn sống cuộc đời còn đủ thứ bị lường gạt mà, đâu phải thông minh. Như vậy thì con còn phải cái luyện trí. Phải phát huy cái gì? Cái mai không phải là cái quan trọng. Cái mai đó là một cái hiểu biết thôi. Nhưng mà cái intelligence mới là quan trọng nhất. Đó là cái lý trí tuệ. Intelligence mới là quan hệ. Mà intelligence chỉ học Phật mới hiểu rồi. Còn cái mai thì chỉ học về đời, hiểu bằng danh, bằng hiểu bằng sách vở, hiểu bằng này kia. Ngoài hiểu biết sách vở không hiểu gì hết. Còn intelligence, nó cần. Nó học qua cái đó, nó mượn cái loại sở y để nó phát huy cái tư tưởng của nó. Đó là thuộc về intelligence. Thí dụ như một bác sĩ, ta sẽ phát minh sẵn rồi làm, đó là thuộc về mai. Còn nếu mà người mà phát minh di trùng, phát minh này kia, đó là intelligence chứ không phải mai. Là trí tuệ, chứ không phải mai. Hai cái trường hợp gọi là khác nhau. Cho nên tôi thấy như thế là trí quen, ông có bằng cấp tiến sĩ nào đâu, học Phật không, thầy chùa mà. Mà ông đảo lộn cả nước Mỹ phải sợ ông là. Thầy Quyền Quang, ông có bằng cấp nào đâu mà làm cái súng ống Hà Nội phải đầu hàng luôn. Ông đâu có cả. Intelligence là trí tuệ. Cho nên ta nói phải phát huy trí tuệ siêu phàm. Mình có khả năng đó, nhưng mà mày phải mượn kinh để phát huy trí tuệ siêu phàm. Như vậy mới được. Còn thông minh mà tiến sĩ này kia là rồi. Ông Diễm biết bao nhiêu tiến sĩ, cuối cùng bị Phật giáo phát thôi. Như vậy thì mình phải hiểu. Nó mổ xẻ từ chữ mà mổ hồi ra bị Phật giáo gài bẫy. Ra đây họ dùng cái bị trí tuệ bên ngoài đều thuộc về mai chứ không phải là intelligence. Mà đồng ý quý vị mà có tiến sĩ bên ngoài là mai nữa, cộng thêm intelligence của Phật giáo nữa, thì có thể là ban trời không mời thiên lôi dữ tợn, nó không ai chịu nổi thôi. Đó là một, hai cái đó. Đạo Phật là một kho tàng trí tuệ. Mà trí tuệ từ thấp lên cao chứ không phải tôi mày đi học mà không mày học trong đạo không á. 10 năm chứ không phải là 1-2 năm mình đào hàng là giỏi đâu. 10 năm trong nhà sách. Mà khổ sở hồi xưa chữ Nho chúng tôi là phải đọc lần 10 tờ. Mà thiết trên không cho đi học ngoài. Vì tôi đi học ngoài cái, trong Ân Quang nó có 3 cái lớp. Cái lớp mà cao nhất là Thiền Tâm Bửu Huệ rồi đó. Lớp lớn ông Thiền Tâm giờ phát huy cái tâm tịnh độ đó. Lớp thứ hai là Quyền Di Thanh Từ Từ Thông rồi đó. Cái lớp đó. Nhưng mà lớp đó là học nội địa. Còn cái lớp thứ 3 thì lớp tụi tôi là lớp Tân Cổ Giáo Viên. Biết Tân Cổ Giáo Viên không? Vừa học đạo mà phải vừa học bời, lấy bằng cấp ngoài, học chết luôn. Một đêm tôi ngủ có 4 tiếng đồng hồ thôi. Khổ đế vậy đó. Mà chữ Nho mà kinh nó không mà bắt thuyết trình 10 tờ mà phải làm cái te bằng không thiệu. Rồi ngoài ra chúng tôi phải làm cái gì ở bên ngoài nữa. Bài kiểm tùm lum hết. Bác làm để nạp bên ngoài nữa. Đâu có ngủ được. Phải làm cho xong nàng sáng đi ra trường ngoài. Ngoài ngoài thì họ cũng trường trung học mà em kêu không đặt. Hồi xưa tôi học cái là học bằng dân chương. Mà bắt làm toán cũng không thua gì anh dẹp đủ thứ chuyện. Rắc rối thiệt. Rồi trung học mà lấy bằng cấp bên ngoài thì thiệt học máu. Thì không phải dễ. Thành ra tôi thấy tôi 4 lần nghĩa là phổi nước á, canh xương cột da là cứ hẹn 2 ngày ông, 2 ngày ông, mà suốt một mấy năm trường tôi lấy cái bằng cấp là cả không biết bao nhiêu chất canh xương cột da. dữ tận nha, thì mình lấy mà sống thôi sao chết rồi. Học như vậy đó, lăn mình mà học như vậy đó. Ngủ thì như ăn, xin lỗi ăn á, chúng tôi ăn cơm á, toàn là gì, ăn canh á, săn quần mà lỗi. Đồng có cái nước không à, nước không. Nhưng mà nhờ đông người quá nó ngon, ngon chết đi. Còn ăn rau á, thì gấp nhín, không dám ăn nhiều. Thành bây giờ tôi ăn ý chứ mấy đệ tử Phật tử sao nó thầy sao ăn như mèo vậy. Bởi vì tôi ăn nhín mà ăn rắp cho ngon miệng là qua đũa mà hết một mâm bốn đứa là khổ đê. Ăn như còn nước tương đông, đồ gì ăn đồ phế thải của gợi cầu muối. Bây giờ họ đổ rác đó, họ xin xe về cắt cho nó thúi đó, cắt còn lấy cái tươi đó là nấu ăn. 300 tăng ni lần mà ôi sao biết không. Rồi trong lúc đó đó tụi tôi học mà thi học chết luôn. Học đạo đâu phải dễ, mà thi rớt có khi rớt nữa chứ, đâu phải thi dễ đâu. Rồi á, có lần cái củ cải bắp á, họ bỏ cái xin về, xin năn nỉ xin về, họ cho đổ xuống thùng rác mình xúc lại hết đem về mấy bà nấu sao ăn ram sao nghe một mùi ngon quá. Cái mấy người mà bán họ vô họ thăm rồi cái đem cái đó họ cho hẳn biểu diễn cho họ chơi họ thử. Mấy bà nói với thầy, ủa mấy cô cái này cái gì đây, này củ cải mấy bà cho đó. Thì tôi giờ đằng này làm ăn ram sao ngon quá vậy, ngon. Qua bước sau kỳ sau bà không cho nữa. Đằng này nói với thầy mấy cô mấy bà tại sao biểu diễn như vậy. Mày vậy mà sống thoải mái, ăn được ốm nhét à. Vậy nè, thế nên do nó khổ lắm chứ. Bây giờ trở lại thành vấn đề kế tiếp. Rồi xe tức là ái thủ, hữu, hữu là tưởng hình. Hữu đây là có nghĩa là tượng hình. Tượng hình là 9 tháng 10 ngày sanh, sanh ra từ bây giờ và chết. Vậy giờ kêu là phần đoạn sinh tử, chấm dứt một sinh mệnh. Đó là từ thức, mà thức đó là ông thợ kiến trúc qua hình thức danh để nối kết với dương sắc ở bên ngoài để tạo thành một sinh mệnh cá thể. Rồi á, thức đó nó đánh một chiều thứ hai, thức, hành và vô minh. Nghĩa là thức đây nó liên kết với vô minh và hành để mà phối hợp cộng đồng duyên sanh của cha và mẹ, qua hệ thống cha và mẹ dòng họ, qua loài người để gọi là cộng biến. Nghĩa là mượn cái này đó, sanh thức này nó mới nương nó danh á, để nương cái form đó, cái danh đó, nó bắt đầu nó kết hợp sanh mệnh cá thể của một con người. Nói về con người đi, thì nó phải kết hợp cả cái cộng biến, đó là biệt biến. Còn cái cộng biến là nó kết hợp với dòng họ cha mẹ ảnh hưởng, cộng biến với để nuôi dưỡng cái cá thể sinh mạng này. Vì vậy cho nên nó đi hai mặt, một mặt là kết hợp cộng biến của cha mẹ, của dòng họ, của tông môn. Một mặt thứ hai là kết hợp biệt biến để mình nó sinh thành hình sinh mạng. Một bên cộng biến để nuôi dưỡng từ trường sinh mạng cho nó để mà tượng hình. Vì vậy cho nên ông Linh Tanh mà ông tuyên bố đi nê, thì mấy ông bắt nhà bắt học đó, họ lấy họ cấy thành nó tự biến sinh mệnh của một cá thể con trù, nhưng mà không kết hợp được cái dòng họ tông môn của bầy trù, thành ra cuối cùng chung vô không được, không vô rồi đứng ngơ, không ai tiếp nhận hết, rồi nó buồn tình rồi cho ăn không ăn, ăn rồi chết. Bởi vì nó không có từ trường môi trường của dòng họ tông môn tự động nó chết. Rồi mấy ông kêu quả hồng làm thinh luôn, ông Linh Tanh tuyên bố gì rồi cũng làm thinh luôn, tới bây giờ đi ra không nè. À, như vậy thì tôi biết rằng như vậy sinh mệnh một con người sanh ra phải có quan hệ của dòng họ và tông môn, gọi là cộng biến trong biệt biến, mà cộng biến để cộng từ trường cộng sanh để giúp cho cái biệt biến cá thể tồn tại. Hai con đường đó là con đường quan hệ trực tiếp, không có vấn đề biệt biến không thể thành hình được, thành hình rồi chết, thành hình rồi chết, phải có tồn tại và sinh hoạt. Như vậy có một sự quan hệ dưới cha mẹ của dòng họ tông môn, gọi là quan hệ tâm linh, chứ không phải là quan hệ vật lý, nhưng mà quan hệ tâm linh. Mà quan hệ vật lý chúng ta quan hệ không gian trời đất nữa, cho nên mình thấy mấy thầy phải nhớ là luôn luôn trời ơn trời đất ơn này kia, bị gì đó từ trường môi trường sống mà. Thí dụ bây giờ môi trường quan niệm cái không của Phật giáo, quý vị nên nhớ cái không của loài cá là cái gì, cái không của loài cá là cái gì, là môi trường sống của loài cá là cái gì, nước. Nhưng mà đối với mình có phải môi trường sống không? No. Nhưng mà môi trường sống của loài người là cái gì? Là không gian này. Nhưng mà đối với cõi khác là không phải là môi trường sống. Nó là vật ly. Đó là cái không của mình. Nhưng mà đối với các cõi khác nó là sắc. Nó gọi là cực hánh sắc. Danh từ là cực hánh sắc. Do ánh sáng và bóng tối tạo nên. Là môi trường sống của loài người chúng ta. Cho nên do con cá nó lên bờ nó chết, mà xuống nước nó chết, hai cái môi trường sông khác nhau. Mà đối với lại cá, nước là không gian. Đối với mình, nước không phải là không. Mà đối với không gian của mình, cái là gì? Là cực hánh sắc. Đó là môi trường sống của loài người. Nhưng mà đó là vật lý của cõi khác. Môi trường sống của cõi khác á, thì nó là khác. Mỗi loài chúng sanh có cái môi trường không khác nhau. Như vậy là dục giới có môi trường sống của dục giới, mà sắc giới có môi trường sống sắc giới, mà vô sắc giới có môi trường của sắc giới. Còn cõi Phật là có môi trường không khác nhau nữa. Vì vậy cho nên do đó mà có một sự quan hệ mà trong kinh Lăng Nghiêm ta gọi là cái môi trường sống đó là không. Không đó là gì? Không đại là môi trường sống, mà không đại này gọi là cực, nghĩa là tướng không. Tướng không, tướng hư không. Môi trường sống rồi tướng hư không. Mỗi loài chúng sanh có tướng hư không. Cho nên do đó trong kinh Bát Nhã là thị chư pháp không tướng. Thị chư không tướng, có người dịch ở này là tướng không, sai rồi. Có gì có tướng cho nên có sanh, có diệt, có cấu, có tịnh. Mà không tướng mới có không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh. Mà đây cho cơ giới nói là thị chư pháp không tướng là giảng pháp không có tướng. Cho nên do đó không có sanh, không có diệt, không cấu, không tịnh, không tăng giảm. Cái tướng, cái không tướng đó là khác, còn cái tướng không là khác. Mà dịch lộn, mà nó tướng không, thì tướng không của loài người là không gian này. Mình vậy thì nó là luân hồi sinh tử. Cũng như con cá, tướng không con cá là nước. Nước là tướng không của nó. Nó thấy được không gian sống mà. Còn cõi ngạ quỷ, cái tướng không của nó khác. Như vậy thì không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm. Thì cái không tướng đó là không có tướng, không có nghiệp tướng. Cho nên không có sanh, có diệt, có cấu, có tịnh, chứ không phải là tướng không. Cắt nghiệp tướng không là trật rồi. Chừng có tác phẩm nào mà dịch như vậy phải sửa lại đó. Sai cái chủ đề của người ta. Dạ. Rồi hỏi tôi đâu phải cái về lập gia đình, hỏi tôi chết tôi rồi. Không, mà tôi về xin rồi. Cảm ơn để tôi hỏi vậy. Dạ Phật, để tôi trả lời cái cô này cái. Đạo Phật á, nhìn với lăng kính là ta nói câu nói là dục chi tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị, yếu chi hậu thế quả, kim sinh tắc giả thị. Muốn biết kiếp trước của mình có kiếp này mình thọ đây, mà muốn biết kiếp sau của mình là kiếp này mình gây đây, hả? Thì cái nhân duyên của kiếp này mình sống đấy, đó là cái nhân của kiếp trước. Đây là cái quả của kiếp này. Như vậy cái quả nó có trường hợp, một là gì? Quả sinh mệnh có hai người lập gia đình á, có người khi cái nhân của nó tới, thí dụ như bây giờ phải chung vô thọ thai để mà đã trả quả chứ gì. Nhưng mà chung vô thọ thai mà tới cái nghiệp nó hết rồi á, nửa chừng hư thai, cái người mà bị hư thai, con nít hư thai đó không phải là mắc nợ nữa, cái nợ đó hết rồi thì nó rút lui, dầu cho muốn cứu cũng không được. Còn cái nợ thứ hai á, cái nợ mà ông chồng với mình kết hợp suốt cuộc đời là nợ dài, hả? Chấm dứt hết sinh mệnh á thì mới hết nợ, sinh con để coi hết nợ. Còn nửa chừng như đạo hữu nói đó là cái nợ nửa chừng, mà tới nợ nửa chừng giờ cái nợ khi mà cái duyên nhau á, thì mà cái có cái nợ nhau á thì sức môi vẫn thấy đẹp, lợi dụng như thắm lại thương nhau thì chết luôn. Vì ông chồng đánh mà bà vợ cũng thương à, mà bà vợ căn nhân thì của ông chồng cũng ok làm phải không cãi. Nhưng mà tới một mức độ là nó hết duyên rồi, hết nợ rồi á, thì bắt đầu nó mâu thuẫn. Mâu thuẫn đó là hiện tượng hết nợ, dẫu có đeo đi nữa nó cũng rắc rối hết nợ. Nhưng mà ở trong đạo Phật nói là trong nhân có quả, mà trong quả có nhân. Quý vị khi mà quý vị không có nợ, mà quý vị sanh ra mà đứa con, mà quý vị không làm tròn bổn phận người mẹ, thì vậy quý vị có tội đứa con. Nhớ sau này quý vị dính líu với đứa con ra rồi đẹp.